Kính bạch chư tôn đức, cùng toàn thể chư tăng chư ni, kính thưa quý vị thức giả, cùng toàn thể nam nữ Phật tử, kính thưa chư tôn đức, cùng chư quý vị, hôm nay chúng ta lại tiếp theo bài số 1 Phẩm Đà Ca Ni. Phẩm Đà Ca Ni này đạo tràng lại trùng với cái khóa tư, khóa chiều chủ nhật mà chúng ta đang tu đang học ở đây là khóa thứ 8. Khóa thứ 8 gồm có 5 năm học phổ thông và 3 năm học về kinh Pháp Hoa. Năm ngoái chúng ta chỉ học có 3 phẩm kinh và năm nay là 3 phẩm. Còn năm đầu, năm thứ 6 là chúng ta tổng học 22 phẩm. Kinh Pháp Hoa càng lên cao càng khó, nhất là phẩm Đà Ra Ni. Tụng cái phẩm kinh thì nó ngắn gọn, chỉ cái đại lượng có 6 nét, nhưng mà vào nét nào khó nét đó. Cho nên quý vị cũng nên thẩm sâu một chút. Để bổ túc cho phẩm kinh thì năm nay cái lớp tối thứ 5 đang học vào năm thứ 4, cho nên chúng tôi mới đi sâu vào thực hành về cách tu, cách học, cách thực hành. Nói như vậy thì cái khóa 8 này không thực hành hay sao? Khóa 8 có thực hành, nhưng mà thực hành á, chúng tôi tưởng rằng quý vị có một cái trình độ khá cao. Không ngờ lướt qua tới khóa 7 rồi mới thấy quý vị còn thiếu thốn. Cho nên trở lại khóa 4 học kỹ, thực hành kỹ, học hết bài này tới bài khác. Chưa hết á, thì còn dầm lại đó để mà học đã. Học cho chín, người nào đi sau cũng bắt buộc phải dầm lại mà học cho kỹ. Bài số 2 của khóa 4 là thực hành về chú Đà Ra Ni. Chú Đà Ra Ni gồm có tịnh khẩu nghiệp, tịnh pháp giới, tịnh tam nghiệp và dứt trừ nghiệp chướng. Bốn câu thần chú đó nó lại ngẫu nhiên nó trùng với cái khóa học này. Khóa học này về Đà Ra Ni, nhưng mà Đà Ra Ni cao hơn, chi tiết hơn, ngóc ngách hơn. Còn cái khóa học khóa tư Đà Ra Ni học tới đâu hiểu tới đó. Tuần rồi khóa 8 này Chúng ta đi hết mấy cái phần mở đầu thôi. Hôm nay chúng ta vào phần nội dung. Tuần rồi hình như mình đi hình phần nội dung rồi chứ không? Hai nét về phần nội dung không? Thì hôm nay chúng ta đi vào nét thứ ba. Tu thiền có cần đà ra ni không? Câu này nó giải cái sự phân vân của nhiều người. Nhiều người nói rằng tu thiền á là mình á tự lực thôi chứ không cần có đà ra ni. Cho nên cái câu hỏi này được đặt ra trước khi vào phần nét thứ ba, xin trở lại nét hai và nét nhất. Một vài chỗ mà quý vị chưa thông thạo, quý vị nói rằng là như vậy cái khóa học này bắt đầu luyện âm U, âm A, âm M phải không? Xin trả lời là cái này học cho biết. Ai muốn thực hành cũng được, ai chưa thực hành cũng được. Nhưng mà thực hành á là phải có căn bản, các cái phần khác cho căn bản đã. Còn chưa căn bản thì học để cho biết cái đã, chứ chưa cần thực hành. Bởi vì thực hành á nó phải có một cái công năng, nó tôi luyện phải thường xuyên, phải đầy đủ điều kiện, và phải hạ thủ công phu, phải quyết tâm thực hiện cho đắc, chứ không thể đọc vài bữa rồi bó vài bữa rồi làm vài bữa. Làm như vậy cũng chẳng khác nào nấu cơm, nấu nửa chừng để rồi tắt lửa cho nó gạo sình. Cho nên nét thứ nhất của phẩm Đà Ra Ni là nhất tự Đà Ra Ni, và nét thứ nhì là pháp môn nào cũng cần Đà Ra Ni. Cái nét thứ nhì đó là nét cần thiết, bởi vì pháp môn nào cũng cần Đà Ra Ni hết. Nhưng mà Đà Ra Ni nó có cái tùy tâm chú đó. Nó có tùy tâm chú. Cho nên á thường thường là quý vị sử dụng tùy tâm chú nhiều hơn, còn tâm chú thì ít, và đánh chú thì lại càng ít hơn. Đánh chú như chú Lăng Nghiêm, chú này nó có một cái công năng rất là màu nhiệm, nhưng mà phải trì cho nó đủ tạng. Nếu không đủ tạng thì cũng phải thường xuyên. Cho nên các chùa vào thời công phu khuya tăng chúng thường trì cái chú này, và được ghi vào là nhật tụng, là cái chú này phải tụng hàng ngày, không có ngày nào sai sót, không có bữa nào thiếu sót. Bữa nào chùa rối ngủ quên thì vậy cũng tụng mấy cái câu sau cùng của cái đề ngủ, đề ngủ chú, tức là chú Lăng Nghiêm tới năm đệ thì tụng cái câu sau. Vì vậy cho nên hàng tại gia rất ít người trì cái đánh chú. Đánh chú là cái chú đó được thuyết ở trên đỉnh đầu, còn tâm chú là Đức Phật, chư Bồ Tát nhập tâm vào để thuyết cái chú đó. Còn tùy tâm chú là loại bộ chú phụ tá cho cái tâm chú. Cho nên tịnh khẩu nghiệp, tịnh tam nghiệp, tịnh pháp giới ba chú đó thuộc về tùy tâm chú. Vì vậy cho nên người sơ cơ học đạo, bất cứ tu pháp môn nào cũng cần phải có thần chú cả. Giải đến đó rồi thì không cần tới cái câu hỏi của nét thứ ba là tu thiền có cần đạt ni không, đã nói hết rồi, câu hỏi gì nữa. Nhưng câu hỏi này đặt thêm để cho hàng học giá, hàng hành giá bổ túc thêm cho nó đầy đủ chi tiết, nó khỏi phân vân, khỏi thắc mắc nữa. Cho nên mới có nét thứ ba là tu thiền có cần đà ra ni không. Muốn trở thành đệ tử của Đức Phật, người con Phật cũng phải trải qua từng thời kỳ. Mỗi thời kỳ phải đầy đủ những sự kiện cần thiết. Như một bé hài nhi, bé hài nhi phải trải qua 6 sự kiện: hoài thai, dưỡng thai, thai sanh, móc nước miếng, cắt nhau rúng và tắm hài nhi. Đó, phải trải qua 6 cái sự kiện như vậy. Thiếu một sự kiện không thể thành bé hài nhi. Muốn trở thành một đệ tử Đức Phật, thời kỳ sơ cơ cũng phải trải qua như một em bé hài nhi, phải đủ 6 dự kiện vậy. Thời kỳ sơ cơ, 6 điều kiện của người Phật tử mới bắt đầu được làm Phật tử thì cũng có 6 sự kiện. Thứ nhất là tin tưởng tam bảo. Thứ nhì là tăng trưởng niềm tin. Thứ ba là quy y tam bảo. Thứ tư là dứt trừ nghiệp chướng. Thứ tư là tịnh khẩu nghiệp. Thứ năm là dứt trừ nghiệp chướng. Thứ sáu là tịnh pháp giới và tịnh tam nghiệp. Thiếu một sự kiện không thành Phật tử. Vậy nếu muốn dứt trừ nghiệp chướng, muốn tịnh khẩu nghiệp, tịnh pháp giới, tịnh tam nghiệp mà không trì chú thì còn pháp nào để tịnh, để dứt, để trừ nghiệp chướng? Chưa tịnh khẩu nghiệp, chưa tịnh pháp giới và chưa tịnh tam nghiệp thì làm sao là tu thiền? Thiếu một sự kiện không thể thành một Phật tử chân chánh. Vậy thì câu hỏi tới đây và nói tới đây, trả lời tới đây thì quý vị đã hiểu rồi. Khi xếp chân lại để làm một thiền sinh thì mình đã đủ một số điều kiện căn bản rồi, trình độ đã lên cao rồi mới vào làm thiền sinh. Ngũ hạ dĩ tiền, rầm chuyên giới luật, ngũ hạ dĩ hậu, phương nải thính giáo tham thiền. Sửa cái gì thì sửa, mà luật lệ đã đặt ra, không phải ai muốn sửa là sửa. Mà muốn sửa luật lệ thì phải có hội đồng giáo hội. Cái hội đồng giáo hội đó phải có người chứng đắc. Ngài A Nan không chứng đắc, bị đuổi ra khỏi cái chỗ kiết tập kinh điển. Vậy thì thời này ai chứng đắc để sửa lại những cái luật lệ mà Đức Phật đã chế? Đức Phật và chư tổ đã ghép thành ra những lời kinh và luật, đã kiết tập nhiều lần, đã in thành văn bản. Vậy thì lời nói trong luật á, là sai lầm ư? Ngũ hạ dĩ tiền, rầm chuyên giới luật. Khi đi xuất gia là một chú tiểu, 5 năm, 7 năm, 3 năm không cần biết. Thọ sa di rồi 5 năm, 7 năm, 3 năm rồi cũng không cần biết. Nhiều khi tới 20 năm mà mới cho thọ tỳ khưu. Nhiều khi có năm cho thọ tỳ khưu cũng có, tùy theo căn cơ. Nhưng mà từ khi thọ tỳ khưu mới bắt đầu tính người này là tu sĩ, vị này là đại đức, có đầy đủ giới đức, cho nên gọi là cụ túc giới, là đầy đủ giới đức, có thể làm thầy thiên hạ được. Nhưng mà năm thứ nhất, năm thứ nhì, năm thứ ba, năm thứ tư, năm thứ năm, năm năm rầm chuyên giới luật, ngũ hạ dĩ tiền, rầm chuyên giới luật, ngũ hạ dĩ hậu, qua năm thứ sáu mới được xếp bằng lại mà tham thiền. Cư sĩ tại gia cũng có quyền tham thiền à, nhưng mà cũng phải học đạo, học năm thứ nhất, học năm thứ nhì, học năm thứ ba, học năm thứ tư, học năm thứ năm. Khi cơ bản rồi bắt đầu vào mới là tập sơ thiền. Sơ thiền gọi là tập thiền à. Tôi nghĩ tới đạo pháp, tôi nghĩ tới cái sự tồn vong của đạo pháp, tôi rơi lệ. Bây giờ không còn luật lệ gì nữa hết, ai muốn làm sao làm, ai muốn đi đâu đi. Cũng như thầy Pháp Châu á, quý vị ở đây có nghe thầy Pháp Châu nói rồi, ông chưa học đạo ngày nào, bây giờ ông cũng ngang nhiên thượng tọa, rồi ông cũng ngang nhiên cái với các vị hòa thượng, đại hòa thượng ở bên Mỹ, về đây ông nghinh ngang coi ai ông trời đất trăng sao. Ông là hòa thượng rồi, cất chùa to Phật lớn rồi, người đời đã chạy theo cái giá đã đành, mà trong đạo thì thiên hạ thích cái giá hơn cái chân. Đồng ý, ngô tu nhất kiếp thì ngộ nhất thời, nhiều khi tu con lát thì ngộ biết đâu nói ha. Ngài Huệ Năng đâu có học, nhưng mà ngài cũng làm tổ được chị à. Trường hợp đó là bất khả kháng, trường hợp đó là nó thỉnh thoảng lâu lắm mới có cái trường hợp như vậy. Còn con ta phải tu phải học à, không học có trường thì học có lớp thì tự học, không tu cho có trường có lớp thì phải tự tu. Cây mía nó có to mấy nhưng mà cây mía mầm nó chưa ngọt, củ gừng có lớn mấy nhưng củ gừng non chưa cay. Nó phải có thời gian và không gian để huân tập, thử thách, rèn luyện cái đức kiên nhẫn, cái đức tu trì của người tu sĩ, của người Phật tử. Nhiều vị Phật tử mới quy y, bữa nay ngày mai đắc đạo cũng có à, nhiều người đi 30-40 năm mà cứ mê mẩn lò mò ở trong cái mơ chỉ rối cũng có, nhưng cái đó là trường hợp hy hữu. Còn quý vị phải học à, học không phải ra học đạo không phải như là mình xem cine mở màn cái xem từ đầu tới đuôi cái trận đánh Điện Biên Phủ gần 60 ngày nhưng mà xem chưa đầy 60 phút kết thúc. Học đạo phải trải qua cái thời gian và quân tu để cho cái công đức nó thấm nhiễm, vì là học đạo cũng như trồng cái cây. Cái cây nó phải đủ ngày đủ tháng thì nó mới hút được cái năng lượng mặt trời, hút được gió, hút được nước, hút được lửa, hút được đất, hút được phân thì nó mới ra trái. Còn nếu mà muốn vội vàng thì dùng cây rép, nhưng cây rép nó phải qua thời gian, chứ không thể trong vòng 60 phút mà từ trồng cái cây cho tới ra trái rồi tới ăn thì không bao giờ có. Cho nên người tu cũng vậy nữa, phải có công năng, phải có tu tập, mỗi bữa thấm cho một chút. Học á thì mình có thể học 1 giờ 2 giờ để hết một cuốn sách, À, tụng á, quý vị có thể tụng một ngày hết một quyển kinh, nhưng mà tu á, phải từ từ từng bước một. Cho nên nếu mà rời Mộc Chú Đà La Ni ra để mà tu đắc thiền trong vòng tháng thì chuyện đó không bao giờ có. Hoặc là người đó đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ chỉ cần có các người ấn chứng, có người khai mở liền đắc ngộ thì chuyện đó nó là trường hợp hy hữu. Còn đa phần thì không phải trải qua, không thời gian không phải là 10 năm, nhưng tối thiểu cũng phải rút lại 1 năm, ít nhất là 1 năm. Đó. Và phải chuyên trì, phải mật hạnh, phải đồng nhất quán, phải quy tụ được năm giác quan lại làm một, quy tụ ý cùng với năm giác quan làm một, quy tụ tám thức trở về thành vô thức, chuyển vô thức sang trí. Tới đó thì muốn gì nữa thì muốn. Khi đến ra tới sang trí, sang tuệ rồi thì thời gian không đếm, không gian cũng không cần coi. Thời gian vô năm tháng, không cần phải thời gian nữa. Ở đó có thể từ năm này tới năm khác, từ năm kia tới năm nọ. Khi gặp một hoàn cảnh, khi gặp một vị thiền sư, khi gặp một vị tu chính, khi gặp một bậc Bồ Tát lâm phàm, chỉ khai là liền ngộ, là phải trình độ đó. Còn cái trình độ lúc sơ cơ là phải đi tiệm từng bước một, chứ không thể nào đốn được hết. Lịch sử Phật giáo của Á Đông á, từ đó đến nay chỉ có một mình Ngài Huệ Năng là tu đốn thôi. Nhưng mà Ngài Huệ Năng cũng phải 9 tháng giả gạo, 9 tháng nằm trong thiền viện, rồi phải 15 năm nằm trong rừng Nai để mà tu trì. Tức là phải mất hết 16 năm chuyên tu mới đắc được. Chứ không thể nào mà mới bữa nay cái mai trở thành ra là một vị thiền sư được hết. Bây giờ người ta tu, ta nhìn theo cái bề ngoài, có bộ gió đi đứng cho nó nghiêm trang, ăn mặc áo quần cho nó bảnh bao, chùa chiền cho nó đầy đủ, quy thế cho phải có, bên trước bên sau bên trong bên ngoài, thì tự nhiên là có cái vị thế đứng trong xã hội. Khi có vị thế đứng trong xã hội thì tự nhiên ta sợ mất lòng, ta tinh bốc lên, sống lâu thành lão làng, khỏi cần tu, khỏi cần học. Tuy nhiên đó vẫn là hình thức để mà độ cho chúng sanh về mặt sự tướng đó thôi. Còn về mặt tâm linh đó, nó khó mà bừng ngộ. Mà thế giới này bây giờ phần sự tướng đó thì giới khoa học họ cũng giỏi lắm rồi, họ không có tha thiết phải chờ đợi bên các nhà đạo học. Bây giờ ta tha thiết ta bí rị là ta nhờ bên đạo học. Mà đạo học á, thì phải có cái phương thức để về mặt tâm linh, để về mặt lý tánh. Tôi nói cho quý vị dễ hiểu là sự tướng thì các nhà khoa học ta đang và sẽ khám phá ra những cái gì bí mật nhất của sự tướng. Nhưng mà lý tánh á, họ chịu thua, họ nhường cho bên giới đạo học. Bây giờ giới đạo chúng ta cũng chạy theo cái phần mà sự tướng thì có lẽ chúng ta chạy không kịp họ đâu. Chúng ta không có máy móc tinh vi, chúng ta học rộng hiểu xa về mặt công thức, nguyên tắc, quy tắc toán học, chúng ta không bằng họ. Mà nếu bước vào học á, thì chúng ta cũng như họ thôi. Đã. Cho nên á, về mặt đạo học thì bây giờ đạo học á, cái môn thiền là đứng vững nhất, Bởi sao môn thiền đứng vững? Là vì bên Ấn Độ truyền sang qua Trung Hoa, thời kỳ mạnh nhất thì ngài Bồ Đề Đạt Mã qua gặp ông vua Lương Quả Đế bị nghịch cảnh, cho nên ngài Bồ Đề Đạt Mã phải xây vách vào trong, xây mặt vào trong vách 9 năm để tham thiền. Đồng trong lúc đó thì nước Trung Hoa là chia ra hàng trăm nhà học thuyết, cho nên kêu là thời đại Bách Gia Chư Tử. Rồi giữa đạo học và khổng học tranh phải tranh trái với nhau, cho nên người ta chia ra nhiều khía cạnh. Đạo Phật cũng phải chia ra nhiều tông phái để cho nó phù hợp với đời. Đến đời ông Trần Thủy Hoàng á, sùng máu á, đốt sách chôn học trò, ai nói tới sách vở giết chết chôn, ai đem sách ra đốt hết bắt phạt nữa. Cho nên người ta dẹp hết, tao không dám đem sách ra nói nữa, tao không dám đem học trò chuyện nghĩa ra nói nữa. Vì vậy cho nên á, đạo Phật rồi cũng dẹp luôn, chỉ còn có một cái tâm là thiền tâm. Thiền tâm không có sách vở, không có lý thuyết, chỉ nhìn thấy rồi ngộ thôi. Ai muốn ngộ sao nó ngộ à? Ngộ thiệt cũng được, ngộ giá cũng được. Trong sách thì người ta không có ghi nhưng mà thỉnh thoảng á, vị này nói lên bài kệ rồi học trò trưng lên á, ngài là tổ, ngài là đắc ngộ thiền cơ. Dĩ nhiên trong đắc ngộ đó 100 ngày thì cũng phải lọt sáo ra dưới sàn một vài ba ngày chứ, đâu có ngày nào cũng đắc ngộ hết. Nhưng mà phải cho đắc ngộ. Vì vậy cho nên cái thiền phái á bắt đầu được tung lên. Tới sang Việt Nam, cái ngài vua lập ra cái phái thiền tâm sáng giá. Ông nhỏ lớn lên ông mất học chữ nho, rồi mất làm vua. Ông đâu có thì giờ ông học lại từng chữ một, từng cái oai nghi tế hạnh, từng cái việc nhỏ nhỏ. Cho nên khi ông lên nó đắc thắng vào thiền, ngài là một vị Bồ Tát giáng lâm, cho nên ngài đi thắng vào thiền. Và thiền nơi ngài bùng khởi, bên cạnh có ngài Tuệ Sĩ, Thượng Trung Tuệ Sĩ. Ngài Thượng Trung Tuệ Trung là ngài là quá tuyệt vời. Rồi bên cạnh đó các vị thiền sư thời bây giờ siêu đẳng quá, cho nên các cái ngành khác á nó không có cái gì nổi bật. Vì vậy cho nên thiền từ đó mới truyền qua hết đời nhà Trần, thì thiền tâm bắt đầu sáng chói. Các vị tổ sư dù là có Tịnh Độ, dù là có Mật Tông, dù có gì tâm đi nữa, nhưng lấy cái tâm khoái thiền đi cho nó mau, đi cho nó chắc ăn. Rồi từ đó tới bây giờ thì nó cũng bàn bạc, nó không nhất thiết là thiền tông hay là Tịnh Độ tông hay gì tông, miễn là trong cái mở của kinh Nhật Tụng ra cũng có mật chú, rồi cũng có tụng niệm, mở giáo lý ra cũng dạy cái này dạy cái khác. Việt Nam nó không có cái gì đặc biệt. Gần đây thì ở Pháp có thầy Nhất Hạnh, ở Việt Nam có thầy Thanh Từ, hai vị đề xướng thiền tông. Trong lúc cách mạng vừa mới vào, ai cũng không dám nói gì hết. Tu thiền xếp bằng tu thiền ngậm miệng ăn tiền, cho nên thiền tông Việt Nam bắt đầu sáng giá. Nhà nước cũng muốn mở cho cái thiền tông được mở, để cho ông coi nói gì nó phiền phức, còn mấy cái tông kia nói nó động chạm. Thực ra đạo Phật không phải là thiền tông không. Ai nói đạo Phật thiền tông không thì cũng chẳng khác nào như người mù rờ voi. Rồi trúng cái vòi nó giống cái cột nhà, con voi là giống cái cột nhà. Rồi giống cái lỗ tai, ngay con voi giống cái quạt. Rồi trúng cái đuôi, nó con voi giống cái chổi. Thật ra con voi là con voi. Đạo Phật là đạo Phật. Ai có nhân duyên cái ngành nào thì học theo cái ngành đó. Việc này nó hỗ tương với cái kia. Nếu Tịnh Độ mà không có giữ giây phút yên lặng tâm hồn thì cái Tịnh Độ đó dù có niệm Phật bao nhiêu nó cũng không có đắc được. Nếu mật chú mà cứ ngồi trì mật chú mà không đi vào cái tịnh, thanh tịnh của tâm hồn, thì cái mật chú đó cũng không thành công. Nếu vào thiền mà ngồi thiền hoài mà cứ vừa xếp bằng lại là nghe những tiếng chung quanh, tư tưởng nó loạn động, nó nhảy bên này một cái, nhảy bên kia một cái, không kiềm giữ nó lại được, thì thiền tâm đó cũng chỉ là hình thức mà thôi, và không mở rộng ra vào cái tầm mức đại thừa. Pháp Hoa Tông, Duy Thức Tông, Hoa Nghiêm Tông thì Phật giáo vẫn ở trong cái dòng lẫn quẩn chật hẹp như thế gian mà thôi. Cho nên tốt nhất ai đi tông nào cũng tốt, nhưng có liên quan với nhau, hỗ tương cho nhau. Các ngài cao tăng thạc đức là ta đã tu nhiều đời nhiều kiếp, trong đời này kiếp này ngài hiện thân trở lại để mà hoằng hóa chúng sanh. Ngài dạy học trò năm bảy hạng, gặp ông thầy này dạy cái này, gặp ông thầy khác dạy cái khác, rủi ro thay á, cái ông khác nghe cái ông kia muốn bỏ cái chỗ mình đi để chạy theo ông khác, rồi ra nó thầy dạy vậy đó, thầy dạy vậy á. Thực ra cũng là một lời thầy, nhưng dạy cho học trò khác nhau. Ngoại trừ có những buổi giảng, ngoại trừ có những cái buổi mà nói chuyện đông như thế này thì nói chung chung được, còn mà biệt truyền thì tuyệt đối phải giữ im lặng. Bồ Tát Quán Đức giữ im lặng suốt cuộc đời mình, và ngài cũng chỉ dạy một câu thôi. Còn tôi bây giờ cứ nói ở tại ngôi chùa này, năm nay 36 năm, tôi thay Bồ Tát 36 năm, tôi chưa nói chỉ dạy ai một lời nào hết. Tôi chưa có một người học trò nào hết, vì cái mật truyền của Đức Phật trong phẩm 22 Kinh Pháp Hoa, quý vị về đọc lại coi. Các phẩm kinh trước khuyên là nên truyền, nhưng cái phẩm 22 khuyên không nên truyền, và không có chết mang theo, có đầu thai trở lại thì nói, gặp nhân duyên thì nói, gặp thôi. Cho nên quý vị đừng có lạm dụng cái chỗ gần quý thầy mà nói là hòa thượng này truyền cái kia, hòa thượng nọ truyền cái nọ, mật truyền. Cho nên phẩm Đà La Ni này dù có biết hết giấy hết mực, viết hàng trăm quyển thì cũng không thể nào truyền được, ngoại trừ nương theo y phương pháp đó thực hành, khi nó kết quả thì tự nhiên nó tỏa hương thôi. Tôi nói như vậy có nhiều vị chưa hiểu, đồng ý là trồng cây bông cúc xuống là có người trồng, chăm nom cây bông cúc đương nhiên có người chăm nom, nhưng mà trổ cái bông cúc á không do ai chăm nom cả. Nó đủ cái nguyên nhân, cái duyên và cái nhân của nó đủ, không thiếu một cái gì nó, thì nó tự động nó trổ ra cái bông cúc, trổ ra bông cúc tự nhiên có hương mùi bông cúc, như vậy thôi. Cho nên quý vị đừng có hy vọng là vị này truyền, vị kia truyền, vị nọ truyền, và cũng đừng có chủ quan là tôi không cần sự săn sóc của người trồng bông cúc. Nếu không có người trồng bông cúc, không có săn sóc á, thì một ngàn đời chỗ đất đó nó vẫn là cây cỏ, không có cây bông cúc. Tôi đem một câu chuyện bông cúc để tôi nói tất cả các cây các cỏ, để tôi nói hết tất cả mọi người, người nào tu theo cho nó đầy đủ nhân duyên, nó không thiếu một mặt nào hết. Vậy thì Ai bảo tu thiền là không cần mặc chú, ai bảo mặc chú không cần thiền à, đều sai lầm hết. Thiền là một bộ phận, mặc chú là một bộ phận à. Nước là một bộ phận, phân là một bộ phận. Nước nhiều đem trồng cái cây bông cúc ở xuống dưới cái ao nước nó mọc không, rồi đem trồng trong chậu có đất tưới nước thường xuyên bưng đế trong nhà nó có nở bông không à. Cho nên quý vị chớ nên nói là tu thiền á là tự lực mình á, nó tỏa hương thiền ra, nó đắc thiền thôi, chứ không cần cái tha lực, thì chú là tha lực. Đừng nên nói như vậy. Lâu lâu mới có một người, nhưng mà người đó ta đã tu thiệt, tu mật, tu tịnh nhiều đời nhiều kiếp rồi. Còn chúng ta muốn chắc ăn nhất, tuần tự đi từng bước một. Mắc nợ người ta mà không trả thì dù mình có giói gì giói, mình đi đâu đi mình vẫn bị người ta theo níu thôi. Mình có chí tâm chí thành chí thiết, nhưng mà mình mắc nợ nhiều kiếp nhiều đời rồi, cho nên khi mình tu nó sẽ bị chướng duyên thôi. Cho nên ai bỏ chú vãng sanh mà nói tu cho đắc á, thì khó lắm. Ai bỏ chú tịnh khẩu nghiệp mà tu cho đắc á, bất cứ pháp môn nào khó lắm, vân vân và vân vân. Nghĩa là nó phải có sự hỗ tương cho nhau. Ai có nhân duyên cái nào trước nên đưa cái đó trước. Người có nhân duyên tịnh độ thì nên niệm Phật nhiều một chút. Người có nhân duyên thiền thì ngồi tịnh niệm nhiều một chút. Người có nhân duyên mật tâm thì kéo dài cái mật tâm thì chú ra một chút. Người có nhân duyên với pháp hoa thì thấm sâu vào pháp hoa một chút. Đã. Các tâm do chư tổ đặt ra và cũng do chư tổ xóa đi, đời đó ứng dụng ngay lúc đó, đời bây giờ ứng dụng ngay bây giờ. Chỉ chúng ta không nên xóa những cái gì mà có Đức Phật đã nói kinh luật luận, còn chư tổ phương tiện ra từng tâm để cho đáp ứng từng thời. Chúng ta không nên dựng tâm này để bài bác tâm khác, cho cái tâm của mình đang tu là giỏi là cao mà cái tâm khác không có giá trị. Cho nên thiếu một sự kiện em bé không có thành hài nhi. Nếu có thành hài nhi thì cũng ngơ ngơ ngác ngác. Giá như em bé đó không cắt rúng, không lẽ bà mẹ cứ ôm cái rúng đi với nó suốt cuộc đời, rồi bà mẹ chết rồi chôn nó theo sao? Để cắt rúng chứ. Đó. Cho nên quý vị đang nên chấp à, cái gì mình thấy nó hữu lý thì mình làm theo à, nhưng mà mình phải hỏi nhiều người, học hỏi nhiều và kinh nghiệm bản thân coi nó có kết quả hay không. Nhất là đạo tràng này, quý vị cứ trì 21 ngày chú coi thử này nó có kết quả hay không. Quý vị cứ tin trì thứ 21 ngày, rồi trì 3 tháng 10 ngày, rồi trì 1 năm, 2 năm, 3 năm, thử rồi nó kết quả như thế nào, sau đó mới nói. Trong cái nét thứ tư, bốn thần chú dứt trừ nghiệp chướng và tịnh nghiệp thuộc loại chú nào? Cái bài này nó không có ăn gì với cái câu hỏi này hết, nhưng mà cái câu hỏi này nó thuộc loại bài số 2 của khóa 4 mà đạo tràng thì đang quay lại để mà ôn, để mà tập, cho nên đặt ra cái câu hỏi này để phá cái nghi vấn của quý vị. Chú vãng sanh thuộc tâm chú, còn ba chú tịnh khẩu nghiệp, tịnh pháp giới và tịnh tam nghiệp thuộc về tùy tâm chú. Đó, rất là rõ ràng. Chú vãng sanh tức là chú bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ Đà La Ni thuộc tâm chú, nên người trì chú này phải nghiêm trang thanh tịnh, tập trung tư tưởng, đọc ra tiếng, đọc mạnh như cờ bay trong gió. Còn ba thần chú sau thuộc tùy tâm chú, nên tùy nghi đọc lớn đọc nhỏ, đọc nhiều đọc ít cũng được. Nhưng xin lưu ý, chú Om Lam Om Sĩ Lâm là hai câu chú tịnh pháp giới và tịnh tam nghiệp. Vì vậy cho nên bất kỳ làm việc gì, bất kỳ đi đâu, đến đâu, khi khởi đầu cũng phải đọc năm chữ chú này. Cái này trong ví dụ là em bé móc nước miếng, em bé được tắm, nhưng mà vào tu không móc nước miếng nữa, nhưng tắm vẫn tắm suốt đời. Vậy thì những câu chú này cũng sử dụng suốt đời. Riêng thằng chú tịnh khẩu nghiệp thì sáng thức dậy trước khi ăn, trước khi tụng kinh, nhất là trước khi sắp nói một việc gì quan trọng, nhớ nên đọc 14 chữ thuộc về thằng chú tịnh khẩu nghiệp: tu rị ma ha, tu rị sa va ha. Các vị giao tế, các nhà ngoại giao muốn thành công cũng nên luyện đọc chú này. Đã nói là thần chú là công thức chung, cũng như đã nói là nguyên tắc khoa học, nguyên tử thì ai cũng có quyền sử dụng hết, chứ không phải nguyên tử để dành cho nhà bác học, để cho dành nhà khoa học mà người thường không có sử dụng. Bây giờ nhân loại văn minh ta đã sử dụng vào trong y học. Cái máy hình mà chụp cắt lớp đó là ta sử dụng nguyên tử, ta sử dụng điện tia sáng laser. Rồi đây, trong tất cả các cái công trình nào cũng phải sử dụng nguyên tử cả. Nguyên tử là cái sự cần thiết cho nhân loại và muôn loài. Vậy thì thần chú là cũng là sự cần thiết của nhân loại và muôn loài, ai cũng được quyền sử dụng hết. Cho nên hai người, một người sử dụng thần chú tịnh khẩu nghiệp và một người không sử dụng thần chú tịnh khẩu nghiệp, thì cái người sử dụng thần chú tịnh khẩu nghiệp sẽ hơn. Một người sử dụng thần chú tịnh khẩu nghiệp, khi nói ra thì hơi thơm bay ra, ánh sáng bay ra. Một người không trì thần chú khẩu nghiệp tịnh khẩu nghiệp thì khi nói bóng tối bay ra, hơi hôi bay ra. Cho nên trên thương trường, trên giao tế, ai luyện và nhớ để sử dụng thần chú này đều thành công, chứ không phải là cái thần chú này chỉ dành riêng cho việc tu học mà thôi. Chỗ nào, địa hạt nào, nơi nào cũng đều sử dụng nó được cả. Ngày xưa người ta nói nguyên tử là khi nào mà dùng chiến tranh đó, phá cái bom nguyên tử đó thì mới dùng nguyên tử, còn tất cả các địa hạt là không có sử dụng nguyên tử. Cái thời dân chúng còn chưa có tiến bộ văn minh, ta nghĩ vậy. Bây giờ không ai nói cái đó, nói đó ta cười chết. Nhưng mà trong đạo Phật á, lại trái lại, những người con Phật xuất gia hay tại gia, ai vô tình nói rằng khi nào lên chánh điện á, mới đọc cái chú tịnh khẩu nghiệp, thì người ta biết được, ta cười cho. Không phải lên chánh điện mà quý vị nên chép hoặc là photo cái chú này, cắt mấy cái chữ đó dán lên cái chỗ rửa mặt á, rửa mặt súc miệng rồi đọc chú tịnh khẩu nghiệp. Trước khi ăn cơm đọc tịnh khẩu nghiệp, trước khi nói chuyện với một người nào đọc tịnh khẩu nghiệp. Quý vị ở đây có thuộc không? Có ai chưa thuộc không? Chắc chắn không? nếu mà chắc chắn là tôi ngừng lại vài chục phút để tôi đi sát hạch. Sao em đùa hết à? Sao không ai nói chắc chắn đi? À, tôi bảo đảm ở đây ít nhất 20% không thuộc. Đã. Mình lên mình tụng kinh, giới kinh ra đọc cho thuộc chi. Chúng ôm lam ôm tỳ lâm á thì rút lại thì thuộc. Mà chú tu rị ma ha, tu rị sao bà ha thì chưa thuộc. Hoặc có thuộc á thì đọc lộn tới lộn lui, nương người ta đọc thì được, cho một mình đọc không thuộc. Phải vậy không? Phải đúng vậy không? À, rõ ràng là ràng rõ vậy thôi, không có nói lôi thôi. Vậy thì mong rằng quý vị từ nay xem cái thần chú của cái lớp cơ bản này có cái trình độ mới bước vào đạo này phải học thuộc, bắt buộc phải học thuộc. Dù là quý vị lên cho tới cử nhân, tới tiến sĩ cũng phải nên trở lại bé hài nhi đẻ ra quên cái trình độ. Dù là quý vị lên cho tới cử nhân, tới tiến sĩ cũng phải nên trở lại bé hài nhi đẻ ra quên móc nước miếng, lớn lên rồi thì nói ngọng nói nghịu, khò khè, bị hen bị xuyển, bị đàm sữa vân vân, không làm sao móc được hết. Còn bé của Đức Phật á, chưa đọc nên đọc và đọc thường xuyên để cho cái miệng mình nó được thanh tịnh. Tôi tha thiết và hôm nay một lần chỉ nhắc lại một lần này nữa thôi, rồi quý vị tự đọc lấy, chúng tôi không nhắc nữa. Tại sao kinh Phật phải có thần chú? À, cái câu hỏi này rắc rối. Tại sao toán học lại phải có công thức? Không? Cái thần chú không có gì mà nó quan trọng cả. Đây là cái tóm lược, đây là cô đọng. Mỗi cây đều có thuốc, nhưng mà sắc ra một bát á, theo dạng thuốc nam thì có người uống người không. Cô đọng lại bằng một chén thành thuốc bắc thì hai người uống một người không. Cô đọng lại thành viên và bọc đường cho khéo thì ba người uống một người không. Cho nên cô đọng lại cho thiệt khéo và có bọc đường hoặc là làm ra ăn buôn rồi tiêm vào trong máu thì 10 người uống hết 9 người rồi. Nếu như kinh đế kinh mà thuyết thì 10 người nghe 2 người thôi. Đức Phật nói ra thơ kệ ngắn đi một chút, dùng kệ mà thuyết thì 10 người nghe được 4 người mà thôi. Cô đọng lại thành thần chú á, 10 người 9 người đã nghe. Không nghe khi sử dụng có kết quả liền tin. Nếu tôi sử dụng thần chú mà không kết quả thì giờ này tôi không phải một thành viên của Đức Phật, mà tôi là thành viên của một đạo giáo khác hoặc một học thuyết khác. Cho nên thần chú là gì? Là cô đọng lại. Cô đọng cái gì? Cô đọng cái gì của vũ trụ này? Đất á, là bản thể của vạn vật. Vạn vật là nó nhiều lắm, nhưng mà cô đọng lại bản thể lại là đất, là cô đọng tất cả. Vậy thì cái gì cô đọng lại cho thành đất? Nước cô đọng lại thành đất. Vậy thì cái gì cô đọng lại nước? Cây cỏ cô đọng lại nước. Vậy thì cái gì cô đọng lại thành cây cỏ? Con người, con vật chết ra mọc lên cây cỏ. Vậy thì cái gì để phân cao thấp cái gì biết người đó sang và người đó là hèn. Quần áo à, ai mặc quần áo sang, ai có khuôn mặt đẹp à, thì người đó hơn cái người kia, phải vậy không? Không. Cũng thì một đám trẻ nhỏ, nhưng một đứa trẻ nhỏ đặc biệt nó nói một câu hay hơn thì mấy đứa trẻ nhỏ kia nó nghe theo. Một đám người lớn, nhưng có một người lớn ở trong một phiên họp nói một câu, tất cả cái phiên họp đó không ai ngờ, thì cái người lớn đó, cái người đó được đại chúng đó tôn trọng. Vậy thì cái gì để cô đọng lại cái lời nói thi thơ? Viết văn thì dài, cô đọng lại thành thơ thì ngắn. Nhưng mà một bài thơ hay, một bài thơ mà đọc ra cho có nhiều người nghe, nhiều người cúi đầu, cho là đúng, đúng nguyên tắc, thì thi thơ là cô đọng lại những cái mà đã nói, những cái đã viết thi thơ. Vậy thì cái gì cô đọng lại thi thơ? Bài thơ nó viết bằng tiếng Việt thì người Anh không đọc được. Bài thơ viết bằng tiếng Anh, người Việt đọc không được. Bài thơ viết bằng tiếng Pháp, người Việt đọc không được. Bài thơ viết bằng tiếng Việt, người Pháp đọc không được. Nhưng mà một bài nhạc bảy nốt đã phố lên thành nhạc, chấm tên tên trên dòng nhạc, thì nhạc sĩ nào trên thế giới để cái bản nhạc trước mặt đều đàn đều hát được cả. À, cho nên âm nhạc là cô đọng lại tất cả những gì cô lời nói. Bây giờ Đà Ra Ni là gì? Đà Ra Ni nó lúc đầu nó là nhất tự, nó có một chữ chú thôi, tất cả gom về một chữ, chữ đó là chữ Om. Chữ Om nó chia ra ba phần bốn âm, A U M M Om, bốn âm kết lại thành một âm. Đó. A là dương tứ, khi người nào ngồi nghỉ lung tung thì nên đọc A cho nhiều lần, cho nhiều giờ, cho nhiều ngày để thu được cái dương tứ về với mình. Khi dương tứ nó về trong cái cơ thể nó đủ rồi à, thì đọc qua U để cho nó trung hòa lại một chút, chứ không nó nóng nảy ngủ không được. Đọc U một thời gian rồi nó con người nó thức, mắt mở trao trao ngủ không được, mà năm nay trong người nó bức rứt, nó thích đi làm việc, nó không thích yên ổn, thích đi quậy quọ, thích đi cãi, thích đi tranh luận, thích đi viết, thích đi nói à, cho nên phải luyện tới M. M là cái âm nó thu hết những âm tứ trong vũ trụ này về với mình. Như vậy là đây là một công thức, đây là một chìa khóa, chìa khóa giúp cho những ai luyện lại cho chính mình đầy đủ nguyên tử. Mà khi đã đầy đủ nguyên tử rồi thì ra ứng dụng trong bất cứ điều kiện nào cũng tốt cả. Đã. Cho nên thần chú, Đà Ra Ni chú, hay là mật chú, hay là tống trì cũng là một tên. Thần chú á, nó có trong kinh Phật là vì nhu cầu Đức Phật muốn chuyển hóa chúng sanh nè, được an vui, được giải thoát. Mà muốn an vui, muốn giải thoát là phải hòa hợp. Khi con người đủ cái mật chú Đà La Ni thì con người đó sống chỗ nào cũng hòa hợp hết. Còn có người mà nó sống nhiều âm tứ á, thì nó muốn đi kiếm cái dương tứ để nó hợp lại, để nó cấu kết với nhau, để nó làm chồng làm vợ với nhau à, để cho nó thoải mái với nhau. Thiếu cái âm tứ chịu không được. Có người thiếu cái dương tứ á, thì đi kiếm cái âm tứ để hòa hợp lại với nhau à. Mà hòa hợp có nhất thời, khi âm tứ với dương tứ nó xích mích với nhau, khi mà cực âm á, thì nó biến thành dương, cho nên nó đâm ra quạ quạ nhau, đánh lộn đánh lạo với nhau, chửi bới lẫn nhau. Và âm tứ này, dương tứ này nó muốn bảo vệ âm tứ cho nó cho thật nhiều, nhưng chính nó cung ứng không được bao nhiêu, cho nên nó làm tan vỡ nhiều hạt nguyên tử khác, và nó xâm lăng, nó lấn chiếm nhiều cái nguyên tử khác, nó làm vỡ nát nhiều cái nguyên tử khác, cho nên nó sanh ra chiến tranh. Mà sanh ra chiến tranh thì không có hòa hợp, đã nó không có hòa hợp. Cho nên con người muốn an vui thì phải hòa hợp, mà hòa hợp đó là phải có tăng bảo, nương theo tăng bảo, tăng mà tăng thiệt á, chứ không phải tăng vốn, nương theo tăng bảo để rồi đi vào cái pháp an vui. Khi nắm được toàn cái pháp an vui đó rồi thì mới đi vào cái pháp giải thoát. Chính con người là muốn giải thoát, chứ không muốn ràng buộc, không muốn dính mắc, không muốn cột bên trái cái dây, cột bên phải cái dây, cột phía trước cái dây, cột phía sau cái dây. Bây giờ tôi nói thì quý vị sẽ rầy tôi, thầy nói bậy bạ. Thật ra nếu lấy cặp mắt thánh mà nhìn quý vị, quý vị đi ra đường nó lằng nhằng 5-7 cái dây theo chung quanh quý vị. Cái dây bên trái, cái dây vợ, cái dây bên phải, cái dây con, cái dây phía trước là dây bạn, dây phía sau là dây tình, đủ thứ cái dây hết. Nếu lấy cặp mắt thánh mà nhìn thì chung quanh cái anh đó, dây lòi tối nó cột chung quanh, nó không có cục cửa nổi. Còn nhất là các nàng, các bà, các cô thì còn nhiều dây hơn các ông nữa. Cắt bớt một mối dây nào, đỡ mối dây đó, xa mối dây nào thì ruột thắt gan bào, lòng đau quặn thắt. Mê nhắc tên em, nhưng em hững hờ, lòng mê cay đắng, thấy chưa? Hồi còn trẻ nhớ người bồ thì cay đắng bao nhiêu, khi lớn già nhớ con cũng cay đắng bấy nhiêu. Cái sợi dây ràng buộc đó nó chùm, càng được lại càng thấy thiếu, càng trì níu thì càng thấy chơi vơi, lúc nào cũng cảm thấy mình cô đơn, lúc nào cũng cảm thấy con mình bây giờ nó lớn rồi, nó không theo mẹ nữa mà nó theo cái con khác, cái con khác nó có duyên hơn, cái con khác nó đẹp hơn, cái con khác nó dễ thương hơn hơn mẹ nó. Cho nên đâm ghen với dâu, đâm bực với cháu, rồi nhốt mình, tự xe dây buộc mình trong cái dòng lẫn quẩn, trong cái dòng sanh tử luân hồi. Mấy ai cắt được cái dây ràng riết đó, mấy ai cắt được cái dây ràng riết đó. Tôi với ông lớn tuổi rồi, bây giờ tôi với ông như đậu gạo nấu cơm chung, đừng thương nhau quán quyết nữa nghe ông. Mình hiểu đạo rồi, hỗ tương cho nhau được, bà nói cũng được, để rồi tôi cũng đi nghe giảng, rồi tôi cũng bớt thương bà. Bà cũng lớn rồi, nhưng mà cháu ngoại, cháu nội, con gái, con trai nó làm giàu thì khổ theo giàu, lo sợ mất của. Nó nghèo khổ theo nghèo, nó sang lại càng khổ theo sang, mà nó hèn là khổ theo hèn. Suốt cuộc đời như ngồi trên chông, suốt đời như ngồi trên lửa. Nhà có máy lạnh, nhà có quạt máy, nhà có quạt trần, nhưng lúc nào cũng bồn chồn như ngồi trên lửa, có yên gì đâu. Khổ thì nó đã khó, nó đã khổ đã đành, bây giờ sung sướng như thế này mà sao nó khổ quá vậy trời ơi. Trời đâu có báo mình, trời đâu có can thiệp vào việc của mỗi con người đâu. Khổ quá vậy Bồ Tát ơi, khổ quá vậy Phật ơi. Phật nói ta đứng ra ngoài dòng càng khôn, ta chỉ sai một số học trò của ta xuống dạy cho các con thôi, chứ tự các con nghe lời mà, thấy không? Kêu riết Phật hiện xuống trần gian, Phật đi vào từng nhà, bước vào nhà nào cũng lắc đầu hết. Mở cho một đứa như vậy, một người như vậy tới 30 cái dây nó chặn. Phật mở cái dây này thì dính dây khác, mở cái dây kia dính dây nọ. Làm sao mà giải thoát? Giải chưa được làm sao thoát? Rõ ràng. Đó, mỗi vị có mặt đây về suy nghĩ, tôi nói tôi đúng không? Con nó lớn rồi, bây giờ cái sức học nó gấp 2 mình chứ, nó đâu có như mình. Vì
Trường đời bây giờ nó văn minh gấp 10 lần hồi của thuở của mình rồi. Cho nên nếu mà nó không có cái bộ óc thông minh như vậy thì xã hội đè chết nó chứ. Nhưng mà ngồi cũng lo. Lo 2-3 ngày cái chạy nói nó mẹ lo quá. Nhỏ kêu nó mẹ lo cái gì vậy? Trời ơi cái bà này đi chơi đi, đi chùa hay là đi làm gì đi đi. Con lớn rồi mà lo gì? Tao coi báo đăng tao biết sợ mày dính vô vụ tâm trường sanh không chứ. Mày cũng làm gì đó hải quan á, con làm ra con dính được chính là sao bữa nay con ngồi đây. Thì mẹ cũng lo ấy. Nói rồi nó nói cái chắc hoàng rồi về yên đi về về tới nhà xót xa. Trong cái vụ án xảy ra thì có khai con mình không đó. Tôi nói một ví dụ, còn nhiều ví dụ lắm. Quý vị ngồi trên trong trên lửa cho nên Đức Phật nói là cái cõi đời này là ngôi nhà lửa à. Nhưng ít người giảng nghĩa tại sao nó là ngôi nhà lửa chứ. Nè, trong ngôi nhà lửa không chịu thoát ra khỏi ngôi nhà lửa. Đã. Cho nên đến với Đức Phật là học đạo giải thoát. Học đạo giải thoát thì phải hành theo những cái gì giải thoát. Hành theo đọc một lời chú thì cái tai không còn nghe, cái trí không còn nhớ, cái mắt không còn nhìn, cái mũi không còn ngửi. Đọc 5 phút đó nó lập được 1 phút được tĩnh lặng, tâm hồn mình được giải thoát 1 phút. Một ngày được 1 phút, 1 tháng 30 phút, 1 năm 365 phút. Sung sướng không? Đã. Kết ngay chỗ đó, khoan nói cái nè. Sang năm tăng lên 1 ngày 2 phút, sang năm tăng lên 3 phút, sang năm 4 phút. Nếu quý vị chịu nghe lời chúng tôi, nghe lời Đức Phật thì quý vị đến đạo tràng này, năm nay 8 năm rồi. Một ngày quý vị 8 phút, 10 ngày quý vị 80 phút, 100 ngày quý vị 800 phút, 38, 24, 2400, 2500 phút. Một năm quý vị có 2500 phút giải thoát. Chị ơi mà có 8 phút rồi. Nhưng mà ngày nào cũng phải đạt cho được 8 phút. Nè. Và 10 năm, 8 năm nay vậy quý vị nhân lên nó bao nhiêu phút. Cho nên theo Phật là theo cái sự hòa hợp. Lúc đầu mấy năm đầu lên ngồi dưới đất, chùa không có tiền mua ghế, bà này lấn qua bà kia, bà kia lấn qua bà nọ, xe đánh chút phải ngồi chỉnh bành ở đó vậy. Đó. Bây giờ có ghế rồi ngồi, nhưng mà nếu như năm đầu có ghế thì quý vị cũng bực dọc lắm. Mẹ đi trước ngồi trước mình dễ tức chứ. Mai tao đi trước tao ngồi trước thứ có giỏi cho mày, cho cái mẹ đó nó giỏi ngồi trước tao. Nhưng tới năm nay ngồi trước ngồi sau không thành đề. Ai ngồi trước ai ngồi sau kệ, có ghế ngồi, không kê không có ghế kiếm chỗ ngồi. Bây giờ tạm thời là hòa hợp được cái chỗ ngồi ở nơi đạo tràng. Đạo tràng khác thì chúng tôi không biết, nhưng tôi cũng có đi giảng một số đạo tràng thì nó cũng giống như đạo tràng mình của năm thứ nhất, năm thứ hai vậy. Thì nhìn lên thấy bà này nhăn nhó với cái bà kia khó chịu. Tôi dây cấp này mà ngồi gần cái bà kia khó chịu. Nó không hòa hợp ngay trong đạo tràng. Nó không hòa hợp ngay trong cái buổi mà nghe cái giáo pháp của Đức Phật. Chứ đừng có nói về nhà mà hòa hợp. Đã. Cho nên qua 8 năm, dù muốn dù không, quý vị giữ được cái tâm hồn hòa hợp ngay trong đạo tràng. Nghĩ giữ được cái hòa hợp mỗi ngày đối với gia đình 5-3 phút. Ông chồng về nói ông trùm, ông ăn cơm đi, ăn rồi mới nói, tội quá đi, nếm đi ăn cơm đi. Tôi lau, bà cái nhỏ ra giặt cây khăn, con ra giặt cây khăn đem ba con lau mặt cho chê cho nó mát dễ chịu. Ông ăn cơm đi, ăn cơm. Nà, tối thiểu cũng gây được 1 phút hòa hợp trong mâm ăn. 1 phút thôi. Ông lau cái mặt rồi, ông để khăn xuống. Ông nghe tôi nói bà có nghe không chứ? tức chết cho chơi con vậy mà nha.
Thì ông ăn cơm mà thắng chút nữa nói,
để con nó nguội đi, con tình tôi nấu mà, bữa nay tôi nấu chứ không phải mấy nhỏ nấu đâu.
Ăn đi ông ăn đi, lớn tuổi rồi nó khó chịu vậy đó. Tôi địa vị như ông á, tôi nãy giờ tôi quánh tụi nó rồi cho tôi không có chửi đâu.
Tối thiểu bà phải nói vậy chứ, bà phải đứng bên tôi mới đứt được.
Rồi ăn cái mâm cơm đó hòa hợp suốt buổi ăn, nhưng mà hòa hợp về hình thức, trong lòng người chồng người con nó còn trăm mối ngổn ngang. Qua 8 năm quý vị học được cái phép hòa hợp, cho nên bây giờ ít nhất một tháng quý vị giữ được 15 buổi ăn có hòa hợp, còn 15 buổi ăn nữa chưa. Cho nên nguyện đi làm sao, học làm sao, tu làm sao, trì làm sao. Tụng kinh nhiều, Lương Hoàng Tháp cũng tụng, mà hòa hợp với người sống, mà cái người chết đó, nó theo nó quậy nó phá hoài. Cho nên bùng cái, bây giờ ta chú vãng sanh, trì chú vãng sanh, để cho cái giới âm ta siêu đi, ta không còn dậy phá ở nhà mình nữa, để giữ cái hòa hợp trong nhà mình. Tôi tin rằng kỷ nguyên 21 quý vị sẽ thênh thang đi trong cái tinh thần hòa hợp giữa người âm và người dương, giữa chồng và vợ, giữa con và cháu, giữa mình và hàng xóm. Để chi? Để dành lại những giây phút an vui chứ. Sinh ra đời không an vui để làm gì? Tối hôm qua tôi rất mệt, nhưng có một người đệ tử họ đến họ thăm tôi, để bữa nay họ đi về Mỹ. Tôi hỏi: con rời bỏ quê hương xứ sở ra đi về Mỹ, qua bên đất Mỹ con tìm được cái gì con? Cái con nhỏ này nó với con là hai chị em, nó ở lại đây nó không mất cái gì hết, nhưng mà nó cũng không được cái gì hết. Còn con ra đi mất hết một nửa, sang bên đó con được gì con? Cô ấy rưng rưng nước mắt trả lời: con không được gì hết thầy ơi, cuộc sống của con bên đó bây giờ còn vất vả hơn người bạn của con bên này. Rồi òa lên khóc. Nếu tìm cái ăn thì ở đâu cũng có ăn, tìm cái mặt ở đâu cũng có mặt. Mặc bộ đồ đắt tiền với chung quanh mọi người đều đắt tiền, mặc bộ đồ rẻ tiền chung quanh mọi người đều rẻ tiền. Đem bộ đồ đắt tiền bên Mỹ về mặc ở bên đây, đi đầu làng xuống cuối xóm thiên hạ họ chửi cho. Và mặc cái bộ đồ đắt tiền đó vô cũng thấy nó hạnh phúc, cũng không thấy nó an vui. Nhưng về mặt tâm linh, tiếng khóc chào đời, tu qua nuốt hết những cái gì tinh ba của đất trời vào trong tim tủy. Bây giờ ra đi một buổi, khi nhớ thì thôi, khi quên thì thôi, khi nhớ lại, nhớ tới quê hương, nó chừng bước đi qua cái khúc quẹo ở trong cái xóm làng nghèo, nhớ cái bà Tám bên hàng xóm, nhớ ông Tư cuối đường ngồi hai hàng nước mắt rưng rưng, nhất là khi đau khi bệnh, cũng là khi chung quanh không nghe được một tiếng của quê mẹ, của tình người, cái tiếng dân tộc. Muốn ăn cái miếng mắm không có ăn, con cá rô nó ở trong cái ruộng nó bò ra xong, thỉnh thoảng nó chạy về ruộng, nó quen rồi, giờ nó chạy ra biển cá mênh mông, nhưng nó lạc loài một mình nó đau buồn lắm chứ. Nó muốn đi chùa, muốn nghỉ thì nghỉ, muốn làm thì làm, cuộc đời vẫn có ngày cơm hai bữa, áo cũng ấm lành thân, bây giờ đi cũng ngày cơm hai bữa, áo ấm lành thân. Cái văn minh ở Việt Nam rồi dần dần nó cũng sẽ văn minh. Cái văn minh Việt Nam nó văn minh cả hai, cả tâm linh và vật thể. Còn cái văn minh Âu Mỹ văn minh vật thể mà không văn minh tâm linh. Họ đi một mặt một, cho nên họ thành công một mặt một. Bây giờ cuộc chiến tranh năm tư, mình kết tội cho ai đây? Ai cũng có tội cả.
Mình binh vực ai đây? Không binh vực ai được cả. Cái Âu Mỹ là nó như thế. Pháp này sanh, pháp kia sanh, pháp này diệt, pháp kia diệt. Cho nên chúng ta trở về với cái mức sống tâm linh, sống hòa hợp với đã. Khi á, loài người có cái hòa hợp tánh rồi thì được an vui. Mà được an vui á, thì liền từ từ cắt bỏ những sợi dây ràng buộc, cắt bỏ những sợi dây chằng chịt. Ông bằng uẩn bên Tàu, gia đình á, chuyên môn tu tịnh độ, cả nhà dành nhau chết à, ông cha bảo con á, là chuẩn bị cho từ nay cho tao chết. Ông cha chưa kịp chết ấy, thằng con ở ngoài ruộng nó chết trước rồi à, cày ruộng đứng chết giữa đám ruộng vậy. Lo ma chay cho thằng con rồi, ông cha nói với bà vợ, ngày mai tôi chết thì bà vợ giành chết trước. Cả gia đình 5-6 người, người nào cũng giành chết hết. Chết cái tự tại, chết cái an nhiên, cái thâu thần để mà thị tịch, để chết cách nhẹ nhàng, ngồi mà chết như chuyện nói chơi. Một gia đình cư sĩ như vậy há không phải là đắc đạo à? À, ở trong cái nhân gian chúng ta đây bây giờ biết bao nhiêu gia đình như vậy tìm một cái an vui, một cái giải thoát trong cuộc sống. Giáo pháp tuyệt vời của Đức Phật là thiếu dục tri túc. Ai nuốt hết cái thiếu dục tri túc đó, nó đã là sung sướng lắm rồi à. Mấy ai nuốt được cái pháp thiếu dục tri túc à, cho nên phải đi từng bước một. Và trong giây phút nào hưởng an vui của giây phút đó. Tôi không mong rằng quý vị phải hưởng 365 ngày an vui trong một năm, mà tôi chỉ mong 36 giờ, 36 phút. Hưởng được 36 phút trong một năm cũng quá sức rồi. Tại sao mình không có đi vào đó? Và các pháp môn tu, ai tu pháp môn nào đặt pháp môn đó. Ai đi biển sâu gặp những cái nạn niệm đọc to SOS thì sẽ được cấp cứu. Đã, thì mới biết cái SOS là gì, tại sao SOS lại được cấp cứu. Nếu đọc SOS không cấp cứu, niệm Đức Quán Thế Âm, Đức Quán Âm tên cấp cứu. Tại sao niệm Đoán Thế Âm tới để được cấp cứu? Chuyện đó người nào đi trong cái cảnh ngộ đó, rơi vào cái chỗ đó mới thấy sự màu nhiệm đó. Còn bây giờ quý vị nhà nào lộn xộn à, con chữ cha, vợ chữ chồng, anh chữ em, lớn nhỏ xào xáo, nhà đó dĩ nhiên bị nghiệp chướng. Không nghiệp chướng đời này thì nghiệp chướng nhiều đời khác. Không nghiệp chướng nơi trong nhà đó thì mình rước nghiệp chướng từ đâu đến. Không nghiệp chướng giữa người sống với người sống thì nghiệp chướng giữa người chết với người sống. Quý vị hãy bình tâm, yên lặng, thanh tịnh đạo tràng và trì chú vãng sanh, trì chú tịnh không nghiệp, trì chú tịnh tam nghiệp, trì chú tịnh pháp giới, như cái bài số 2 mà đạo tràng đã hướng dẫn. 21 ngày chưa kết quả thì 100 ngày quý vị đã thấy nhúc nhích. Và quý vị trì một năm như vậy không bỏ bữa nào, quý vị sẽ thấy cái sự linh nghiệm. Hồi sáng ở đạo tràng Bát Quan Trai, tôi nói với một số quý vị là 110 vị, nhưng tôi hỏi ai có bài thì có 40 vị có thôi. Cho nên tôi nói tôi buồn lắm, tôi dạy mà quý vị không lấy bài mà học, thì các vị lớp phó, thư ký lớp thay mặt trong lớp lên để sám hối tôi. Thì tôi trả lời, tôi nói càng sám hối càng trớt quất, vì tôi không muốn là, tôi không phải tôi nói ví dụ vậy thôi, chứ không muốn là 110 người, một cái thành phố 7 triệu người mà có 110 người đọc thì cũng có cái làm cho cái pháp giới này nó thanh sạch đâu. Phải 7 triệu người, người nào cũng phải trì chú như vậy. Đã. Chưa có tới thành, nhưng nguyện mình sẽ thành trước. Bài đạo tràng bao nhiêu người này mà một cái bài ra như vậy, có 40 người có bài à, tức là quý vị không hưởng ứng. Đem cái bài về để trên bàn đó, con mình nó đọc, gia đình mình không người này đọc, người khác đọc, nếu không có người khác tới ta thăm chơi ta thấy ta đọc, một cái lối phổ truyền mà không ai đem về hết, vậy thì hy vọng gì cả thành phố này đọc, cả đất nước này đọc, cả nhân loại này đọc, phải không? Cho nên khi pháp học không loan truyền, bị bí dị, bị chặt đứt nửa đường, thì làm sao pháp giới mênh mông kia nó được an lành? Không những quý vị trì mà phải cùng nhau rủ ren la với tất cả, ai ai cũng phải trì chú tụng kinh niệm Phật để cho nó có cái pháp giới mênh mông này nó được thanh tịnh. Còn á, cho đạo tràng đây cho 2.000 người đi, 7 triệu người mà 2.000 người trì thì nhắm gì? Cái khẩu nghiệp quý vị nó có thể nó thanh tịnh, nhưng mà cái pháp giới không thanh tịnh á, thì cái tiếng nói thơm á của một cái hoa với một thành phố có nghĩa gì? Nhà nào cũng có hoa hết thì cả thành phố đều thơm. À, nhà quý vị có 10 người có 10 ổ bánh mì mà hàng xóm đói á, cả làng đói, thì quý vị có ăn 10 ổ bánh mì được đâu? Đó, cái chỗ tâm đại thừa là chỗ đó. Nhưng mà bây giờ chính cho bản thân quý vị cũng chưa tin, chưa tụng, chưa niệm, chưa làm, đừng nói cho phổ truyền cho những người khác, càng nói càng thêm buồn, thôi bỏ đi nói tốt hơn. Đà ra ni chú, tức là thần chú, cũng còn gọi là mật chú. À, trong Tam Tạng giáo lý kinh điển của đạo Phật rất nhiều câu thần chú, mỗi thần chú ứng dụng vào hiện tại cho một sự việc. Tổng số các câu thần chú thì nhiều, nhưng tóm gọn chỉ có 5 bộ. Có chỗ là gọi là thần chú, có chỗ gọi là mật chú, cái này đã giảng rồi. Có chỗ gọi là đà ra ni chú, Trung Hoa dịch tóm lược lại dịch ra là thống trì, bao gồm hết lại một điểm. Thần chú có nhiều nhưng mà chia ra 5 bộ: Phật bộ, Kim Cang bộ, Bảo bộ, Liên Hoa bộ và Quỷ Thần bộ, có 5 bộ. Mỗi bộ như vậy chia ra làm 5 bộ nhỏ, cho nên là 25 bộ. 25 bộ, mỗi một bộ như vậy có nhiều thần chú, mỗi bộ như vậy có nhiều thần chú. Quý vị cũng không nên tìm sâu vô mỗi bộ chú nào nằm ở chú nào, rồi cái nào ở chỗ nào, khoan đã, mình còn nhiều việc phải học, từng tự rồi sẽ biết. Trong 55 bộ này chia ra làm 3 phần, đánh chú, tâm chú và tùy tâm chú. Đó. Và trong 25 bộ này thì chỉ có bộ chủng đề và chữ bổ lâm là không nằm ở trong 25 bộ này, vì 25 bộ này hai cái chú này vượt lên siêu đẳng ra ngoài cái các cái bộ đó, phần bộ đó. Thấm sâu vấn đề tại sao kinh Phật lại có thần chú, tại vì chúng ta cần tóm lược Đức Phật chứ, Đức Phật cần tóm lược những cái nguyên lý lại là một giọt, một điểm, một tự, một âm. Khi đọc một âm đó là nó bao gồm hết tất cả các âm ở trên thế gian này. Một âm tỏa ra muôn ngàn vạn triệu âm thanh khác, cho nên quy tụ lại một âm, quy tụ lại một điểm một, quy tụ lại một giọt một, để rồi tung tỏa ra. Nó có một phép màu quy tụ và điều khiển tất cả các âm khác. Nó là một loại âm thanh tóm lược, một chữ, nhiều chữ, hai chữ, có chỗ không có chữ, nè, đều là âm của mật chú. Bài số 1 hôm nay chúng ta tới đây thôi, rồi tuần sau còn một nét nữa chúng ta sẽ tóm kết bộ kinh Pháp Hoa. Rồi lúc bây giờ mình mới đi chi tiết trở vào từng nét một của bộ kinh Pháp Hoa. Cho nên có thể cái phẩm Đà La Ni này chúng ta ít nhất là năm lần như vậy, 4 lần, 5 lần, 6 lần như vậy. Đó là hiểu tổng quát đó, chứ mà hiểu thấm sâu đó, thì 5-60 lần như vậy. Nhưng mà chúng ta phải hiểu tổng quát. Tóm lại buổi Phật pháp hôm nay chúng ta đi vào phần nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư của bài học. Mong rằng quý vị đọc đi đọc lại kỹ bài học và mở rộng thêm cái tầm kiến thức của chúng ta. Điều thứ hai là quý vị nên thực hành. Rồi đây quý vị sẽ có nhiều bài học và nhiều câu tùy tâm chú khác nữa, nhưng đến cái phần nào quý vị nhớ học thuộc phần đó. Bây giờ nó tương đương với cái bài số 2 của khóa 2, khóa 4, thì quý vị nên trì chú vãng sanh, tịnh khẩu nghiệp, tịnh tam nghiệp, tịnh pháp giới, trì cho đều, trì cho thường, trì cho đúng cách, rồi phổ truyền cho người khác cùng trì. Việc thứ ba là chúng ta tuyệt đối tin tưởng rằng là nơi mỗi vị, tức là nơi mỗi người của chúng ta, quý vị và chúng tôi, ai ai cũng có Phật tánh, ai ai cũng có Pháp tánh, ai ai cũng có Tăng tánh. Và mình phải thành cái Phật tánh đó, cái Pháp tánh đó, cái Tăng tánh đó bằng cách là mình chính thức quy y đúng phương pháp để được sự hộ trì của Tam Bảo. Khi quy y rồi thì mình đi từng bước dễ dàng, chậm rãi bước, học tới đâu kết quả tới đó. Nên thực hành những pháp môn tu. Còn học ở đây học cho hiểu, học cho biết,
học để rậm phi, à, rậm phi rồi hiểu biết rồi liễu ngộ rồi tuần tự thực hành để được kết quả trong đời này. Điểm thứ năm là đem cái kết quả hữu hiệu này truyền qua cho người khác, đem cái kết quả hữu hiệu này truyền qua cho người khác. Còn hồi giờ quý vị chưa truyền cho nhiều người một cách chắc chắn, muốn như vậy quý vị phải thực hiện, học phải hành. Đã. Và khi hành rồi, có kết quả rồi thì nên truyền cho người khác. Người khác chúng ta không đòi hỏi bắt buộc cho họ phải có điều kiện này, điều kiện khác. Đã. Tức là gia đình nào nó bị xào xáo, gia đình nào nó bị lộn xộn, quý vị giải nghĩa cho họ biết do cái nghiệp chướng, do cái thiếu phước, do cái quả báo của chính mình, cho nên phải tu, phải tụng kinh, phải niệm Phật, phải làm lành, phải lánh dữ, phải bố thí, phải làm phước, phải trì chú, vân vân. Chứ không phải mình làm ác cho cố rồi về mình trì chú cho nó tiêu đâu. À, hôm nay tôi chưa nói cái chỗ đó là vì quý vị đã tới cái trình độ học Phật pháp khá cao rồi, chúng tôi không nói ra. Nhưng mà nếu không khéo quý vị về truyền một cái nhà giết heo, giết gà, giết vịt, à, họ bị quả báo, rồi quý vị về nó bà cái trì chú giảng sanh thì nó hết. Trong 21 ngày ông hết là bà tới bà chửi cha tôi. À, thành ra nó sạch đi. Bây giờ cái nghiệp của bà sát nhiều quá, bà cho dây ăn lời nặng quá, bà đối xử với đời ác quá, bà bớt đi, bớt chừng nào hay chừng đó. Một mặt á, thay vì bà ăn tục nói phét thì bà nói những lời của Phật nói, đọc những cái câu chú của Phật đọc, chỉ dễ làm cho nó phần thiện. Một ngày được 10 ngày, 10 ngày không được 100 ngày, 100 ngày không được 1000 ngày, bớt dần dần thì bà sẽ có kết quả. Còn không á, cứ theo cái tài liệu ở đây và sự phổ biến chúng tôi đã phổ biến quý vị về nó chắc quầm 21 ngày thôi, là bà lên thiên đường thôi, bà sẽ giàu sang phú quý thôi. Cái nhà đó họ cần đi theo đạo Phật để họ trúng dây số, để họ được nhiều tiền, để họ trả nợ, để họ giàu sang phú quý, để ăn hàng hiếp người khác. Mình nói cứ đọc cái trì chú đi sẽ được á, đọc cái trì chú đi sẽ được. Họ không được á, họ chữ bố tiên nhân cha mình ra, không? Cho nên nó là đáng ra tôi không có dặn quý vị, tùy theo từng người, ai đủ nhân duyên với đạo, ai đủ nhân duyên với Phật pháp, ai cái nghiệp chướng có thể gỡ được nhanh. Cái nghiệp chướng nào cũng gỡ được hết, nhưng mà nhanh hay chậm mà thôi. Và người gỡ cái nghiệp chướng đó ra có cố tâm không, có tin tưởng tuyệt đối hay không, có cố tâm không, có cố ý không, có nhất quyết không, có tuyệt đối tin tưởng để mình làm gỡ bớt cái nghiệp chướng, hay là mình mỗi ngày mỗi sâu dậy thêm vào. À. Rồi nó phụ theo nào là thuận duyên thuận cánh, à, nào là nó gặp những cái điểm tốt, à, thời gian tốt, bè bạn tốt, hoàn cảnh tốt. Chứ không phải nghe nói vậy mà ai làm cũng được đâu. Nhiều người ngồi vô đọc vài câu cái nó ngủ gục, à, đọc vài câu cái nó mệt mỏi, đụng hai ba bữa cái bắt đầu nó ê oải, nó nhiều cái lắm. Thì những cái này nếu gặp trường hợp nào gặp, à, quý vị cho biết với nhau, chị em bạn đạo hỗ tương cho nhau, chừng nào không đạt được cho lên quý thầy, chừng nào không được cho bên các thầy giáo thọ biết, để hỗ tương yểm trợ nhau mà tu, để chuyển cái nghiệp dữ thành cái nghiệp lành, chuyển cái nhân duyên xấu thành cái nhân duyên tốt, để chúng ta có một cái đạo tràng người người cùng tu, người người cùng học, người ngồi cùng chứng, người người cùng đắc. Bởi vì ai cũng có Phật tánh hết. Cho nên chúng ta nhất quyết trong đời này phải làm cho cái bậc Phật tánh đó nó bừng khai. nó tỏa chiếu, nó làm cho an vui trong gia đình, nó hòa hợp trong nhà, trong xóm, trong làng, trong xứ sở, trong quê hương, và đồng thời đem lại cái an vui cho chính mình và an vui cho kẻ khác, để chúng ta gỡ bớt những sợi dây ràng buộc, nhất là những cái sợi dây quán ghét với nhau, gây thù gây quán với nhau. Nè, chúc quý vị sẽ thành công trên mọi mặt, và thành công nào cũng khởi từ đạo đức, thành công nào cũng khởi từ những cái yếu tố nguyên lý của vũ trụ cho có căn bản. Đà ra ni là một quy tắc tóm lược tất cả những gì của vũ trụ này thành một giọt, thành một âm, thành một từ, rồi từ đó tỏa rộng ra, tỏa chiếu khắp muôn phương. Ai nắm được bí pháp Đà ra ni là người đó thênh thang đi vào dòng đời nhẹ nhàng, như chư tiên đi trong khoảng không, như phán lực cơ đi vào trong những vầng mây, như người tự tại đi giữa chợ. Nhưng em bé học trò thênh thang đi vào trường học, như con người không vướng mắc bận biểu gì đi đến chùa, thảnh thơi an nhàn sẽ đến về quý vị. Một chữ chú Đà La Ni, hai chữ chú Đà La Ni, hay một câu chú Đà La Ni, hay một bài chú Đà La Ni đều giúp cho chúng ta thành công trên muôn mặt. Đời chúng ta nhất định sẽ nương thần chú Đà La Ni để dứt trừ bớt nghiệp chướng, để tăng trưởng đạo lực, để làm cho đời trong đạo hiển, để làm cho ít đời lệ đạo, bản thân và gia đình mình đều được an vui, cho nhân loại đồng được an vui, cho muôn loài cái cỏ cây hoa lá đồng được nhuần chim. Cầu nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ cho toàn thể quý vị. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Bây giờ mời tất cả quý vị chú đứng. Chúng ta niệm hồi hương. Chú Phật Tử Con